Đế Bá, chương 955, Thúy Trúc 2, góc truyện audio.com. Tất cả dược sư bị đưa ra ngoài, Tử Yên phu nhân lập tức đi vào phía sau cùng dược viên, đứng ở cửa vào trúc viên, đứng ở trước phong cấm kết giới. Tử Yên phu nhân hô hấp một hơi thật sâu, đưa tay hướng phong cấm kết giới ép đi, nàng muốn nếm thử một chút có thể tiến vào trúc viên hay không, nhưng mà ba một tiếng, Tử Yên phu nhân lập tức bị lực lượng vô cùng cường đại trên phong cấm kết giới bắn đi ra. Sau khi Tử Yên phu nhân đứng vững, hô hấp một hơi thật sâu truyền lệnh nói. Triệu kiến 18 yêu vương lập tức tới đây, không được có chỗ chậm trễ. Lý Thất Dạ bước vào trúc viên, chỉ gặp nơi này một mảnh lung mông, toàn bộ trúc viên đều ngâm ở bên trong thiên địa tinh khí dày đặc sắp hóa thành sương mù. Ở chỗ này, thiên địa tinh khí nồng nặc dọa người, chỉ sợ tổ địa của Đại giáo Cương Quốc cũng không có thiên địa tinh khí nồng đậm thuần túy như thế. Thời điểm đứng ở bên trong trúc viên này để cho người ta cảm thấy toàn thân thư thái, lỗ chân lông toàn thân thư giãn, có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Đứng ở chỗ này coi như là người thiên phú bình thường, ở thời khắc này cũng có thể đặc biệt cảm nhận được pháp tắc của phiến đại địa này, thiên phú tốt một chút càng là đại đạo oanh minh, cùng đại đạo vô cùng thân cận, đại đạo cũng sẽ tùy theo hòa minh. Nơi này có thể nói là một khối bảo địa để bất luận đại giáo cương quốc gì cũng vì đó thèm chảy nước miếng. Trăm ngàn vạn năm thấm nhuần, coi như là một phàm thổ cũng có thể trở thành thánh địa. Lý Thất Dạ đứng ở bên trong trúc viên, cảm thụ được nhịp đập của đại địa, cảm thụ được toàn bộ Lam Tú Đại Mạch ở dưới chân ngâm nga, tựa như dưới mặt đất cất giấu một đầu cự long, cái này cũng không khỏi để hắn cảm thán một tiếng. Phiến đại địa này trước đây thật lâu chẳng qua là một mảnh đại địa phổ thông mà thôi, nhưng mà sau một thế kia, Lý Thất Dạ ở đây gieo xuống Thúy Trúc Chư Hoàng tới hiệu lệnh, có Đại Hiền Thần Hoàng tới đây, vì phiến đại địa này gia trì, có tồn tại vô địch vì phiến đại địa này định ra phong cấm vô thượng. Ở năm đó, Lý Thất Dạ lấy thủ đoạn vô cùng nghịch thiên cải thiên hoán địa, đem thiên địa tinh khí của Lam Tú Đại Mạch đưa tới đây, lấy thiên địa tinh khí của toàn bộ Lam Tú Đại Mạch thuần dưỡng lấy Thúy Trúc mà hắn gieo xuống. Hành tẩu ở bên trong trúc viên, nơi này tựa như một rừng rậm, bóng cây chập chờn, dòng sông róc rách, hoa cỏ vô thanh vô tức nở rộ, cây cỏ quất ra lục mầm. Ở chỗ này, tràn đầy sinh cơ, ở chỗ này, tràn đầy sức sống, ở chỗ này, tràn đầy yên tĩnh, tựa hồ, nơi này là một khối thế ngoại đào nguyên ở giữa thiên địa vô cùng rộng lớn, rời xa huyên náo. Khi hành tẩu ở chỗ này, cả người ngâm ở bên trong thiên địa tinh khí tan không ra, để cho người ta không khỏi sinh ra ảo giác, còn tưởng rằng mình là bước vào tiên cảnh. Lý Thất Dạ bước chậm ở bên trong trúc viên, cuối cùng, hắn đi tới trước cự trúc. Cự trúc này vô cùng to lớn, lúc này ngay ở trước mắt Lý Thất Dạ, trăm ngàn vạn năm đi qua, lần nữa nhìn thấy nó rồi. Cự trúc xanh biếc tựa như bảo ngọc, cái này thoạt nhìn như bảo ngọc sáng bóng lưu động, để cho người ta cảm giác giống như là tiên ngọc vô thượng. Trăm ngàn vạn năm đi qua, cự trúc này y nguyên sáng bóng, y nguyên động lòng người, không có chút già nua nào, tựa hồ, sống thêm trăm ngàn vạn năm nữa cũng không có vấn đề. Góc truyện audio.com, gì, cự trúc 10 phần to lớn, lúc đứng ở trước mặt nó tựa như một mặt cực tường vừa rộng lại cao, một cây cự trúc như thế cũng không biết cần bao nhiêu người mới có thể vây quanh. Lý Thất Dạ đứng trước cự trúc không khỏi đưa tay nhẹ nhàng vuốt thân trúc như ngọc, thở dài một tiếng, thì thào nói ra. Bao nhiêu năm qua đi, năm đó mang ngươi từ trong hung địa ra chỉ là một mầm non mà thôi, hôm nay đã hóa thành thần linh. Trúc ảnh chập chờn, lá trúc cao ngất ở trên đám mây xào xạc, cành trúc nhẹ nhàng lay động, tựa hồ đáp lại lời nói của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lấy một đạo pháp tắc trong thức hải mở ra phong cấm kết giới, cự trúc đã hóa thành tồn tại như thần linh, đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, nó cũng biết là ai tới. Lý Thất Dạ khẽ vuốt cự trúc, trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, tự nhiên buồn vô cớ thì thào nói ra. Thế gian vạn sự khó có thập toàn thập mỹ. Mặc dù nói ngươi không thể hóa đạo thành trí, nhưng mà đối với ngươi mà nói, sao lại không phải một chuyện tốt đây? Trăm ngàn vạn năm ung dung, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, nhìn thương hải tang điền, thế gian hết thảy hồng trần ân oán chẳng qua là mây khói mà thôi. Cự trúc thúy quang lưu động tựa hồ là trả lời Lý Thất Dạ, tựa hồ lắng nghe Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng dựa vào cự trúc nhắm mắt lại, ở thời khắc này, toàn thân hắn thư thái, nhẹ nhõm tự tại, tại thời khắc này, tâm linh của hắn an bình khó được. Trăm ngàn vạn năm phát sinh rất nhiều chuyện, mặc dù hắn tiện tay liền có thể cuốn lên cửu giới phong vân, mặc dù một cử chỉ của hắn liền có thể huyết đồ vạn vực, mặc dù hắn từng giận dữ thiên hạ kinh, mặc dù hắn từng hai mắt đóng mở chính là thiên địa ngày đêm, nhưng mà trăm ngàn vạn năm đến nay, chuyện hắn cần làm nhiều lắm, giết chóc chinh chiến, tính toán, thám hiểm, tài bồi. Trăm ngàn vạn năm đi qua, ngoại trừ ngủ say ra, hắn tựa hồ không ngừng không ngủ, thời gian tựa hồ giống như là vĩnh hằng. Lúc này, hắn ngồi ở nơi đây, cảm thấy nhẹ nhõm tự tại, tâm linh an bình. Ở chỗ này, hắn không cần suy nghĩ gì, hắn không cần đề phòng cái gì, dù là trong lòng của hắn có vô số bí mật nhưng mà, lúc này hắn y nguyên có thể buông lỏng lòng mình. Cự Trúc cũng rất yên tĩnh, Thúy Quang trở nên nhu hòa, lúc này Cự Trúc càng lộ vẻ yên tĩnh, tựa hồ, nó đang lẳng lặng thủ hộ lấy Lý Thất Dạ. Qua rất lâu, lúc này Lý Thất Dạ mới mở hai mắt ra, thời điểm lấy lại tinh thần, hắn không thể nín được cười một cái, sau đó chậm rãi vòng quanh Cự Trúc mà truyền. Thời điểm Lý Thất Dạ vòng quanh Cự Trúc chuyển một nửa chỉ thấy phía trước chính là một ao nước tàn mát ra quang mang nhàn nhạt, còn không có tới gần ao nước liền có một cỗ hơi nước thấm vào ruột gan đập vào mặt. Lúc hô hấp một ngụm thủy khí thật sâu, để cho toàn thân người ta thư sướng tựa như hoàn toàn gột rửa tâm linh. Nưới trong ao chính là do một rễ già trên người Cự Trúc nhỏ xuống, cái rễ già này cách thật lâu mới chậm rãi nhỏ xuống một giọt như thế. Người người đều nói tiên lộ, lại có bao nhiêu người gặp qua tiên lộ chân chính đây? Lại có bao nhiêu người biết tiên lộ kia bất quá là một loại xưng hô mà thôi. Nhìn lấy ao nước Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Đây cũng là tiên lộ của Cự Trúc Quốc, lịch đại Cự Trúc Quốc đều có người tìm kiếm tiên lộ trong truyền thuyết nhưng mà cho tới nay không có người tìm tới qua. Trang, góc truyện audio.com, ngàn vạn năm đến nay, chỉ sợ mỗi địa phương của Cự Trúc Quốc đều có người tìm kiếm nhưng xưa nay chưa nghe nói qua có ai tìm tới tiên lộ. Cách chương.